là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái.
Tỉnh Yên Bái tham dự lễ kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa trong khuôn khổ chuyến thăm huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Nhiều ca đột quỵ được Trung tâm Y tế huyện Văn Yên điều trị thành công.
Các đơn vị vận tải sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5.
Tiếp đó là phản ánh chuyển đổi cơ cấu cây trồng của người dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn để góp phần nâng cao thu nhập, sau đó giảm nghèo.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 29 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành và triển khai một số nhiệm vụ định hướng lớn trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì buổi làm việc. Đồng chủ trì buổi làm việc còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, cơ quan đơn vị của tỉnh.
Từ năm 2021 đến nay, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã chú trọng tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đồng bộ, đúng lộ trình. Giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt công tác phân luồng và tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư có trọng tâm. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng mô hình thí điểm trường học hạnh phúc được triển khai tích cực và trở thành phong trào sâu rộng trong toàn ngành. Toàn tỉnh hiện có 461 cơ sở giáo dục và dạy nghề, trong đó có 442 trường mầm non và phổ thông với quy mô 6.911 lớp. So với năm 2019, toàn tỉnh tăng 262 lớp, tăng 10.178 học sinh. Bình quân 32,7 học sinh một lớp, cao hơn mức trung bình toàn quốc 0,9 học sinh một lớp. Trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ngành đã có nhiều giải pháp tổ chức dạy học linh hoạt bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp, kết hợp trực tuyến, giao bài, dạy các nội dung cốt lõi để hoàn thành nội dung chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. 100% nhóm lớp mầm non học 2 buổi một ngày. 99,8% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Tỷ lệ học sinh phổ thông hoàn thành khóa học đạt 96%, tăng 2%. Đặc biệt, trong năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 29 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, tăng 3 giải, xếp thứ 6 trong 15 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 29 trên 63 tỉnh thành, tăng 8 bậc so với năm học trước. Tính đến nay, toàn tỉnh có 286 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, có 168 trường mầm non, phổ thông đăng ký triển khai mô hình trường học hạnh phúc. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại khó khăn vướng mắc, đồng thời kiến nghị đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo các ngành cũng đã trả lời giải đáp về những lĩnh vực liên quan. Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao đổi định hướng các giải pháp để Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Nhấn mạnh quan điểm giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, xác định rõ vai trò tầm quan trọng của ngành trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành cần tích cực chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần đổi mới tư duy, năng động, chủ động, sáng tạo, bứt phá, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn ngành và học sinh sinh viên. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý giáo dục, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách đã ban hành của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới, nhất là cán bộ trẻ. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc và khẩn trương cụ thể hóa vào các kế hoạch, chương trình công tác để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm của đoàn công tác số 4 của Quân chủng Hải quân do Trung tướng Nguyễn Văn Bồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn, cùng một số địa phương, trong đó có đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các ngành thành viên đoàn công tác tỉnh Yên Bái đã tham dự lễ kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa, 29 tháng 4 năm 1975, 29 tháng 4 năm 2022 cùng với quân dân huyện đảo Trường Sa.
Cách đây 47 năm, trong khí thế hào hùng của những đoàn quân tiến vào giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chấp hành chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Quân chủng Hải quân đã khẩn trương chuẩn bị lực lượng, bám sát tình hình, tranh thủ thời cơ, mưu trí, táo bạo, bất ngờ tấn công giải phóng quần đảo Trường Sa, một quần đảo có ý nghĩa chiến lược cả về chính trị, quân sự và kinh tế. Với phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngờ, rạng sáng ngày 14 tháng 4 năm 1975, các tàu của Lữ đoàn 125 chở đội 1 đặc công Hải quân cùng một bộ phận lực lượng đặc công quân khu 5 bí mật đổ bộ chiến đấu giải phóng đảo Song Tử Tây. Chỉ sau 30 phút chiến đấu, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ đảo Song Tử Tây, rồi lần lượt giải phóng các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, và đến 9 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975 giải phóng đảo Trường Sa. Chỉ trong 18 ngày, bộ đội Hải quân đã hoàn toàn làm chủ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, kết thúc một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa giá trị vô cùng to lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã tạo điều kiện quan trọng để cùng với lực lượng tàu của ta hình thành mũi bao vây khống chế tiến công quân địch trên hướng biển, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc tổng tiến công vào nổi dậy mùa xuân năm 1975. Từ ngày giải phóng đến nay, diện mạo của huyện đảo Trường Sa được đổi mới từng ngày. Nhiều công trình đa chức năng như cầu cảng, sân bay, âu tàu, trạm hải đăng, đài khí tượng thủy văn, trạm thu phát truyền hình vệ tinh, hệ thống năng lượng sạch, máy phát điện bằng sức gió đã được xây dựng, không chỉ phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quân, dân, huyện đảo và ngư dân các địa phương phát triển kinh tế biển. Nhiều đảo và tập thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo lập được nhiều thành tích vẻ vang, tô thắm truyền thống huyện đảo Trường Sa anh hùng.
Chiều qua, chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Văn Chấn đã tổ chức đại hội chi bộ khóa 5, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ được Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái chọn làm điểm tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm cho các chi bộ trong toàn Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Nhà nước Kho bạc huyện Văn Chấn đã bám sát dự toán thu ngân sách hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện giao, chủ động phối hợp với các cơ quan thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiểm soát nguồn thu nguồn chi. Đồng thời chủ động đối chiếu rà soát các khoản tạm thu tạm giữ của các đơn vị. Về chi ngân sách nhà nước, phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước triển khai tích cực các giải pháp để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư và đảm bảo an toàn kho. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Văn Chấn phấn đấu hàng năm đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức quản lý ngân sách nhà nước chặt chẽ an toàn gắn với việc thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí, tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác hướng tới đề án kho bạc số. Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào ban chi ủy khóa 5, nhiệm kỳ 2022-2025 và thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.
Để đảm bảo an toàn đập chắn và hồ chứa đối với các cơ sở khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác quản lý, đưa ra các giải pháp và yêu cầu các đơn vị chế biến khoáng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm nay. Theo đó, các đơn vị phải khẩn trương nạo vét đối với hồ đập bãi thải, khơi thông hệ thống thoát nước, thực hiện vận chuyển bùn thải, xây dựng phương án đảm bảo an toàn những vùng có nguy cơ sạt lở. Mặt khác, thực hiện vận hành tốt các công trình bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, không để xảy ra sự cố về môi trường ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân. Là cơ sở khám chữa bệnh hạng 2, hiện nay Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã và đang thực hiện nhiều phương pháp điều trị hiện đại, trong đó có phương pháp tiêu sợi huyết cấp cứu cho bệnh nhân nhồi máu não trong giai đoạn cấp. Đơn vị đột quỵ tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên là một trong hai đơn vị đột quỵ đầu tiên của tỉnh Yên Bái và là đơn vị tuyến huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Kể từ khi thành lập đến nay, đơn vị đột quỵ của trung tâm đã điều trị và cứu sống 31 bệnh nhân đột quỵ. Tỷ lệ thành công tiêu sợi huyết cải thiện tình trạng bệnh lâm sàng đạt 80%. Đột quỵ não hay là gọi là tai biến mạch máu não là bệnh đứng thứ 3 trên thế giới về tỷ lệ tử vong, là nguyên nhân chính gây tàn phế, di chứng nặng nề, trong đó nhồi máu não chiếm 80% tổng số các bệnh nhân đột quỵ não. Đột quỵ thường gặp ở những người từ 50 tuổi trở lên và ngày càng trẻ hóa. Do đó, việc điều trị thành công bệnh đột quỵ tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho thấy sự tiến bộ không ngừng của ngành y tế tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.
Trong 4 ngày nghỉ lễ, dịp ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30 tháng 4, Quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Trước tình đó, các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh đã tăng cường chuẩn bị điều kiện, phương tiện, đồng sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân địa phương.
Bến xe khách Yên Bái hiện đang quản lý trên 170 xe, các xe duy trì hoạt động trên 52 tuyến ngoại tỉnh và 22 tuyến nội tỉnh. Trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao, nên bến xe đã chuẩn bị 100% xe hoạt động. Do vậy, cùng với chuẩn bị phương tiện dự phòng từ 15 đến 20 xe sẵn sàng phục vụ, các nhà xe cũng quan tâm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng các phương tiện, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, bến xe khách phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự tại bến, yêu cầu các nhà xe ký cam kết không tăng giá vé, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Dịp nghỉ lễ, bên cạnh công tác chuẩn bị điều kiện phương tiện của các đơn vị vận tải, thì các lực lượng chức năng cũng cần tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, qua đó góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình tham gia giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây Trạm Tấu chỉ được biết đến là một trong những huyện nghèo nhất cả nước với những phong tục tập quán lạc hậu, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thì giờ đây khi nhắc đến Trạm Tấu, người ta lại nghĩ ngay đến những địa điểm du lịch hấp dẫn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nền văn hóa phong phú mang đậm bản sắc dân tộc và được đánh giá là địa phương có tiềm năng để phát triển du lịch và thực sự trở thành điểm đến vô cùng lý tưởng hấp dẫn đối với khách du lịch thập phương.
Nằm cách trung tâm thành phố Yên Bái khoảng 100 km, đến với huyện Trạm Tấu, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, núi rừng hùng vĩ, khám phá những điều mới lạ từ thiên nhiên và nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Thái nơi đây. Đặc biệt, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng. Với các địa danh đã trở nên quen thuộc như bản Cu Vai, đỉnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ, thác Háng Tề Trơ, xã Làng Nhì, rừng nguyên sinh Tà Sùa, xã Bản Công hay suối khoáng nóng, đồi thông eo gió, thị trấn Trạm Tấu. Trong đó, không thể không nhắc tới đỉnh Tà Chì Nhù nằm ở độ cao gần 3.000 mét, được mệnh danh là vương quốc của mây ngàn gió núi. Để đánh thức và khơi dậy những tiềm năng du lịch còn đang ẩn mình giữa thiên nhiên, trong những năm qua, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, tăng cường quản lý nhà nước về công tác du lịch, làm tốt công tác xã hội hóa, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư đóng góp các nguồn lực cho xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch, khuyến khích phát triển sản xuất các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương phục vụ du khách, từng bước đẩy mạnh khai thác, phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm nhằm gắn phát triển du lịch gắn với văn hóa kinh tế, đem lại nguồn thu nhập, việc làm ổn định cho người dân. Bà Dương Phương Thảo, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Trạm Tấu nói.
Với tiềm năng thế mạnh của huyện thì huyện Trạm Tấu đang tập trung phát triển các cái sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện. Đó là cái sản phẩm du lịch leo núi, trải nghiệm mạo hiểm tại đỉnh Tà Sùa, xã Bản Công, cao 2.865m so với mặt nước biển. Và đỉnh Tà Chì Nhù tại xã Xà Hồ là cao 2.979m so với mặt nước biển. Cái bản đường cùng với lại cái sản phẩm du lịch leo núi mạo hiểm trải nghiệm thì huyện Trạm Tấu tập trung phát triển cái sản phẩm sinh thái nghỉ dưỡng tại suối khoáng nóng của hợp tác xã du lịch Cường Hải, thế và cái khu sinh thái tại đồi thông eo gió của thị trấn Trạm Tấu, thế và phát triển mạnh các cái loại hình du lịch cộng đồng tại các cái xã như là xã Hát Lìu, xã Bản Mù và xã Bản Công, tập trung vào các cái loại hình dịch vụ lưu trú homestay để tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia làm du lịch cũng như là có thêm thu nhập.
Cùng với đó, huyện Trạm Tấu cũng ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân phát triển du lịch, đồng thời tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó tập trung khai thác lợi thế để phát triển du lịch. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, du lịch Trạm Tấu đã có nhiều khởi sắc, từng bước tạo điểm nhấn và thương hiệu trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Anh Nguyễn Trung Hậu, Giám đốc Công ty Du lịch Cảm Xúc Việt nói.
Tôi thấy đây là một cái điểm du lịch rất là tiềm năng và cũng khá là mới. Chính vì vậy mà công ty chúng tôi cũng sẽ đưa vào trong cái kế hoạch để đưa ra những cái chương trình tour, đó, những cái gói tour phù hợp với tất cả những khách hàng để khách hàng có cơ hội lên trên này để trải nghiệm cũng như là để cảm nhận được cái vẻ đẹp thiên nhiên và cái giá trị mà của thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất nơi đây.
Nhờ có những giải pháp đồng bộ, đến nay huyện Trạm Tấu đã có 14 hộ và một hợp tác xã hoạt động du lịch homestay, đảm bảo điều kiện với các quy định của nhà nước và cơ sở vật chất, cơ bản đáp ứng các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Lượng khách du lịch hàng năm đến với Trạm Tấu tăng trưởng khá. Nếu như năm 2016, huyện chỉ đón 7.000 lượt khách, thì đến năm 2020 đã có trên 30.000 lượt khách đến với huyện vùng cao này. Ước doanh thu đạt 18 tỷ đồng. Trong năm 2022, huyện phấn đấu đón trên 80.000 lượt khách, ước doanh thu trên 56 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư và du lịch có sự chuyển biến đáng kể về chất lượng, số lượng. Các sự kiện văn hóa du lịch, quy mô, bài bản hơn, tạo điểm nhấn thu hút du khách gần xa. Du lịch Trạm Tấu đã có những bước chuyển mình mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân về du lịch, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Anh Hoàng Đình Toại, quản lý khu du lịch suối khoáng nóng Cường Hải Trạm Tấu cho biết.
Trong thời gian tới để chuẩn bị đón khách nhân dịp 30/4, cái ngày lễ lớn trong năm, hợp tác xã chúng em đã có cái kế hoạch là thu hút bằng hình thức là tạo ra những cái điểm nhấn mới trong kết nối du lịch giữa các điểm tour trong huyện cũng như là các huyện lân cận và có sự chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình đi lại, hướng dẫn khách hàng về cái du lịch của địa phương, tổ chức các cái hoạt động sinh hoạt cộng đồng, đó có thể giới thiệu khách hàng đến những cái địa điểm lân cận để khách hàng có thể tận hưởng được cái du lịch của huyện Trạm Tấu.
Với những tiềm năng du lịch tự nhiên ban tặng cùng chính sách cởi mở của Trạm Tấu đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng hấp dẫn các nhà đầu tư và du khách trong và ngoài nước, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực của huyện vùng cao này.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, dù thi đấu rất cố gắng nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã không thể tránh khỏi thất bại trước Yokohama tại lượt trận áp chót ở bảng H AFC Champions League 2022. Yokohama nhập cuộc với lối chơi tấn công tổng lực ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bên kia chiến tuyến, Hoàng Anh Gia Lai phải chịu sức ép khá lớn trước lối chơi tấn công đa dạng, đầy sức mạnh và đậm chất kỹ thuật của Yokohama. Phút 33 trên chấm 11m, Marcos có bàn phá vỡ thế quân Bình. Sau bàn thua, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cũng nỗ lực tạo sóng gió về phía cầu môn của Takaoka. Dù vậy, các pha bóng của Hoàng Anh Gia Lai chỉ dừng lại ở mức khiến đối thủ phải cảnh giác chứ không hẳn là những cơ hội ăn bàn rõ ràng. Miệt mài tấn công, Yokohama cũng có bàn thắng thứ hai phút 83, người lập công là Hatanaka. Giành trọn 3 điểm, Yokohama tiếp tục vững ở ngôi đầu với 12 điểm sau 5 trận đấu. Chuyển sang diễn biến ngoại hạng Anh, ở trận cầu tâm điểm giữa MU và Chelsea, Ronaldo tiếp tục lập công để giúp Manchester giữ lại một điểm ở sân Old Trafford. Trận đấu diễn ra với nhiệt độ cao ngay từ những phút đầu tiên khi cầu thủ cả hai đội liên tục tạo ra những tình huống ép sân và cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Chelsea chơi có phần lấn lướt hơn nhưng phải sang hiệp 2, họ mới tìm được bàn thắng. Đó là phút thứ 60 khi Marcos Alonso có cú sút vô lê đánh bại thủ môn De Gea. Thế nhưng chỉ 2 phút sau đó, Manchester United đã tìm được bàn gỡ hòa, người tỏa sáng không ai khác là Ronaldo với một pha ra chân rất nhanh. Tỷ số 1-1 được duy trì tới cuối trận và với trận hòa này, Manchester United gần như không còn cơ hội vào top 4 cuối mùa. Sau loạt trận bán kết lượt đi Europa League 2021-2022, đại diện ngoại hạng Anh West Ham đang gặp bất lợi lớn khi cuộc đua vào chung kết khi thất thủ 1-2 trước Frankfurt trên sân nhà. Trên sân nhà, West Ham rất quyết tâm có chiến thắng để giành lợi thế trước trận lượt về. Tuy nhiên, tham vọng của đại diện ngoại hạng Anh bị dội gáo nước lạnh ngay thứ giây thứ 49. Na Úp ghi bàn mở tỷ số cho Frankfurt một cách đầy bất ngờ từ đường kiến tạo của Boré. Vì dẫn bàn từ sớm, West Ham không còn cách nào khác phải dồn lên tấn công. Sau những nỗ lực liên tiếp, thầy trò huấn luyện viên Moyes cũng có bàn thắng cỡ hòa sau công của chân sút Antonio, 1-1 cũng là kết quả của 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được West Ham duy trì, nhưng sự chính xác ở các pha dứt điểm là điều họ còn thiếu. Ngược lại, Frankfurt có những pha phản công lợi hại khiến khung thành West Ham rung chuyển. Phút 54, tiền đạo người Nhật Bản Kamara tỏa sáng với pha lập công giúp Frankfurt tái lập ưu thế dẫn bàn. 2-1 nghiêng về Frankfurt là tỷ số cuối cùng. Đây là kết quả sẽ giúp đại diện nước Đức có ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết trên trận lượt về diễn ra sau đấy một tuần. Ở trận đấu đáng chú ý tại bán kết lượt đi, Conference League, Leicester và Roma đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Trong khi đó, Feyenoord tạm chiếm lợi thế khi đánh bại Marseille với tỷ số 3-2. Các trận lượt về sẽ diễn ra sau đấy một tuần.
Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, hiện nay xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đang vận động bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Trong đó, nhiều loại cây trồng mới đã được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm. Bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là hộ có diện tích trồng chè tương đối lớn ở xã với khoảng 4 hectare. Tuy nhiên, những năm gần đây, do chịu nhiều yếu tố tác động của thị trường giá chè tươi lên xuống bấp bênh, gia đình chị Sa Thị Thùy ở thôn Đồng Sặt đã nghiên cứu học tập và trồng thêm cây dổi xen kẽ trên nương chè. Bước đầu, chị trồng thử nghiệm khoảng 100 gốc. Sau 5 năm, cây dổi đã sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay, cây đã bói quả. Ngoài lấy gỗ, hạt dổi là loại gia vị được ưa dùng trong các món ăn, nhất là các món ăn độc đáo của người dân vùng Tây Bắc. Ước tính mỗi cây dổi thu được khoảng từ 2 đến 3 kg hạt, với giá bán trên dưới 2 triệu đồng 1 kg, cũng đem lại thu nhập cao gấp hàng chục lần so với trồng lúa và trồng chè. Chị Thùy phấn khởi nói.
Một cân hạt dổi qua tìm hiểu, nhà tôi thấy là ở bên cái đất Hòa Bình ấy, thì họ trồng rồi, họ đã được thu hoạch rồi đấy. Thì là tận triệu, 2 triệu mấy một cân ấy. Nên là về gia đình tôi cũng quyết định là trồng thử. Cây phát triển rất tốt.
Cũng ở thôn Đồng Sặt, gia đình bà Mai Thị Thanh lại chọn trồng cây ăn quả để chuyển đổi trên diện tích vườn nhà. Nhận thấy bưởi da xanh là giống bưởi ngon, được thị trường ưa chuộng, giá thành lại cao, bà đã mạnh dạn trồng 60 gốc, xen kẽ đó là ổi, táo, xoài. Năm 2021, bà đã được thu hoạch lứa quả đầu tiên và được thương lái đến tận vườn thu mua. Ước tính mỗi năm gia đình bà cũng thu được hàng chục triệu đồng từ vườn cây ăn quả. Bà Mai Thị Thanh, thôn Đồng Sặt, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
So với các cây trồng khác thì nó hơn nhiều. Vì là quả thì cái Minh Nam nó nhàn, không phải bỏ công ra nhiều. Thế mà đến lúc thu hoạch thì nó lại được nhiều hơn, được giá hơn.
Xác định sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế và là giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân trong xã. Thời gian qua, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã Đồng Khê đã chỉ đạo và vận động bà con sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, lựa chọn cây con giống có năng suất chất lượng cao đưa vào sản xuất, tập trung phát triển các loại cây trồng chủ lực như lúa, chè, cây lấy gỗ, cây ăn quả. Đến nay, xã có trên 200 ha diện tích trồng chè, trên 1.300 ha rừng và gần 30 ha trồng cây ăn quả, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng một năm. Ông Hoàng Minh Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói:
Chúng tôi đang chỉ đạo xuống các hộ hội viên là chúng là chăn nuôi trâu bò là theo hướng là chăn nuôi hàng hóa chứ không chăn nuôi nhỏ lẻ. Và về cái cây trồng thì hiện tại bây giờ xã đang có cái chương trình trồng cây mắc ca và có một số hộ gia đình ở đây thì cũng đang trồng cái hạt dổi. Hạt dổi này là cũng giống mang từ Hòa Bình về. Đấy thì đây chúng tôi cũng đang đi vào trồng đại trà rồi, không phải là trồng thí điểm như cây mắc ca, là chúng tôi đã có hơn 30 hát. Hội nông dân chúng tôi tổng hợp thì khoảng tầm gần 200 hộ. Vâng, gần 200 hộ là có thu nhập từ 100 đến 300, còn có hộ còn thu nhập cao hơn nữa.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi không chỉ giúp xã Đồng Khê nâng cao thu nhập cho người dân mà còn khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đây cũng là động lực cho nông nghiệp địa phương bứt phá đi lên, góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Chấn.
Tiếp theo, chương trình biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, dù thi đấu rất cố gắng nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã không thể tránh khỏi thất bại trước Yokohama tại lượt trận áp chót ở bảng H AFC Champions League 2022. Yokohama nhập cuộc với lối chơi tấn công tổng lực ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bên kia chiến tuyến, Hoàng Anh Gia Lai phải chịu sức ép khá lớn trước lối chơi tấn công đa dạng, đầy sức mạnh và đậm chất kỹ thuật của Yokohama. Phút 33 trên chấm 11m, Marcos có bàn phá vỡ thế quân Bình. Sau bàn thua, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cũng nỗ lực tạo sóng gió về phía cầu môn của Takaoka. Dù vậy, các pha bóng của Hoàng Anh Gia Lai chỉ dừng lại ở mức khiến đối thủ phải cảnh giác chứ không hẳn là những cơ hội ăn bàn rõ ràng. Miệt mài tấn công, Yokohama cũng có bàn thắng thứ hai phút 83, người lập công là Hatanaka. Giành chọn 3 điểm, Yokohama tiếp tục vững ở ngôi đầu với 12 điểm sau 5 trận đấu. Chuyển sang diễn biến Ngoại hạng Anh, ở trận cầu tâm điểm giữa MU và Chelsea, Ronaldo tiếp tục lập công để giúp Manchester giữ lại một điểm ở sân Old Trafford. Trận đấu diễn ra với nhiệt độ cao ngay từ những phút đầu tiên khi cầu thủ cả hai đội liên tục tạo ra những tình huống ép sân và cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Chelsea chơi có phần lấn lướt hơn nhưng phải sang hiệp 2, họ mới tìm được bàn thắng. Đó là phút thứ 60 khi Marcos Alonso có cú sút vô lê đánh bại thủ môn De Gea. Thế nhưng chỉ 2 phút sau đó, Manchester United đã tìm được bàn gỡ hòa. Người tỏa sáng không ai khác là Ronaldo với một pha ra chân rất nhanh. Tỷ số 1-1 được duy trì tới cuối trận và với trận hòa này, Manchester United gần như không còn cơ hội vào top 4 cuối mùa. Sau loạt trận bán kết lượt đi Europa League 2021-2022, đại diện Ngoại hạng Anh West Ham đang gặp bất lợi lớn khi cuộc đua vào chung kết khi thất thủ 1-2 trước Frankfurt trên sân nhà. Trên sân nhà, West Ham rất quyết tâm có chiến thắng để giành lợi thế trước trận lượt về. Tuy nhiên, tham vọng của đại diện Ngoại hạng Anh bị dội gáo nước lạnh ngay từ giây thứ 49. Na Úp ghi bàn mở tỷ số cho Frankfurt một cách đầy bất ngờ từ đường kiến tạo của Boré. Vì dẫn bàn từ sớm, West Ham không còn cách nào khác phải dồn lên tấn công. Sau những nỗ lực liên tiếp, thầy trò huấn luyện viên Moyes cũng có bàn thắng gỡ hòa sau công của chân sút Antonio. 1-1 cũng là kết quả của 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được West Ham duy trì, nhưng sự chính xác ở các pha dứt điểm là điều họ còn thiếu. Ngược lại, Frankfurt có những pha phản công lợi hại khiến khung thành West Ham rung chuyển. Phút 54, tiền đạo người Nhật Bản Kamara tỏa sáng với pha lập công giúp Frankfurt tái lập ưu thế dẫn bàn. 2-1 nghiêng về Frankfurt là tỷ số cuối cùng. Đây là kết quả sẽ giúp đại diện nước Đức có ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết trước trận lượt về diễn ra sau đấy một tuần. Ở trận đấu đáng chú ý tại bán kết lượt đi Conference League, Leicester và Roma đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Trong khi đó, Feyenoord tạm chiếm lợi thế khi đánh bại Marseille với tỷ số 3-2. Các trận lượt về sẽ diễn ra sau đấy một tuần.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 4, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Chiều tối và đêm mai 30 tháng 4 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió nhẹ. Chiều tối và đêm mai 30 tháng 4 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, gió nhẹ. Chiều tối và đêm mai 30 tháng 4 có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Yadia, Dibao, Decabyte, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix, xe đạp. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.